ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, khi trở lại Hoa Kỳ sau 10 năm và hôm nay có mặt tại chùa Trúc Lâm đó, thì chúng tôi nhớ đến Hòa Thượng trụ trì mà trong những năm trước đó rất là quan tâm đến nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam. Và tôi có cơ hội gần gũi, thông qua đó tìm hiểu về hệ thống tín chỉ của đại học tại Hoa Kỳ. Và Hòa Thượng Hạnh Tuấn là người đã giúp đỡ rất tận tình, nhờ đó mà chương trình cải cách của hệ thống tín chỉ tại Học viện Phật giáo Việt Nam do tôi làm phó viện trưởng đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Nay về thăm chùa, Hòa Thượng đã về cõi Phật nay cũng đã gần 2 năm. Nhân dịp này thành kính đảnh lễ tri ân những gì mà Hòa Thượng đã đóng góp cho nền giáo dục Phật giáo ở trong nước cũng như là hải ngoại. Kính thưa các quý Phật tử, đề tài pháp thoại hôm nay là sức mạnh của tha thứ. Về Phật học đó, tha thứ là một ứng dụng của tâm từ bi, song hành với sự buông xả các nỗi khổ niềm đau chúng phải đến bản thân chúng ta hoặc là những người thân mà vốn nó từng xảy ra trong quá khứ. Tha thứ cũng là một ứng dụng của học thuyết vô ngã. Khi nạn nhân thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, nên đã nỗ lực trút bỏ những lỗi lầm của người khác gây tạo nỗi khổ niềm đau cho mình. Trên tinh thần ứng dụng các học thuyết vừa nêu liên hệ đến tha thứ, tôi nhấn mạnh đến sức mạnh của nó về phương diện trị liệu. Mà theo đó đó, bất kỳ ai thực tập được năng lực tích cực này đó đều có thể vẫy tay chào và khép lại các bất hạnh. Trên tinh thần đó đó, thì tôi xin nêu một số ý tưởng chính để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Điều một, lý do phải tha thứ. Trong hành trình của cuộc sống đó, chúng ta giao tiếp với nhiều con người và tập thể khác nhau. Trong quá trình tương tác xã hội và quan hệ dân sự đó, chúng ta đã từng là nạn nhân của những hành động mà những người đối lập hoặc là những người ganh tị, ghét bỏ đã gây tạo ra rất nhiều các nỗi khổ niềm đau cho mình và người thân thương. Có khi chúng ta là nạn nhân của một sự ruồng bỏ, hoặc là bị sử dụng như là một con chốt thí, và chúng ta bị vứt bỏ một cách rất là vô ơn, không được ai quan tâm đến. Nỗi đau đó dằn xé và đè nặng ở trong tâm trí và trở thành như là nỗi ám ảnh. Có khi các bạn trở thành nạn nhân của một sự ruồng bỏ về tình cảm, tình yêu, khi mà người đồng hành với quý vị đó đã không giữ trọn được lời hứa, mà trong ngày hôn lễ đó hai bên đã cùng tâm sự trao cho nhau như là những lời có cánh rất đẹp, rất ấn tượng. Cũng có khi các bạn trở thành nạn nhân của những vụ giận cá chém thớt, và là nguyên nhân của nó đó có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Và rồi đó, cái chút đổ cơn giận tức nếu không được ở người này thì nó phải có cơ hội bám và giẫm đạp lên người khác, và chẳng may chúng ta là đối tượng được chọn, mặc dù mình không hề muốn rằng mình là nạn nhân trong những cái vụ việc giận tức và hận thù đó. Cũng có khi chúng ta bị tạo ra những nỗi khổ liên hệ đến lỗi về dân sự và tội về luật pháp, tức là người tác nhân đã bất chấp luật pháp và dân sự tạo ra các hành động giàu vô tình hay cố ý, mà nỗi đau để lại đó gần như không dễ dàng vượt qua. Trong một hành trình cuộc sống với nhiều thăng và trầm, mà mỗi nốt trầm đó nó để lại những vết hằn tâm lý. Tự suy nghĩ và đánh giá lại đó, đôi lúc các bạn tự hỏi rằng tôi đã làm tội lỗi gì, tại sao các bất hạnh đã đổ dồn và bám víu tôi như là những con đĩa bám dai dẳng trên thân của con trâu, con bò. Hoặc các bạn có thể suy nghĩ rằng là tại sao tôi như là cây bướm lặng mà kẻ xấu như là gió khiêu khích chẳng muốn dừng, tạo ra những cái tình huống dẫn đến tình trạng ba chìm bảy nổi, tám lên đê. Tất cả những cảnh huống đó phần lớn chúng ta ít nhất đã trải qua một lần trong đời. Mỗi khi ký ức về những chuyện đau buồn mà mình không phải là tác nhân, trên thực tế đó mình là nạn nhân, thì hầu như là cái cảm giác khó chịu cộng với một cái cảm xúc vừa hờn, vừa giận, vừa tức, vừa thù, thậm chí nó pha lẫn cái thái độ là muốn trả thù đối với bất kỳ ai đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra các cảnh huống bất hạnh đó. Rất may mắn các bạn là những người tu học Phật, được Đức Phật hướng dẫn các kỹ năng đặt gánh nặng khổ đau xuống và đặt dấu chấm hết đối với chúng. Cho nên mỗi ngày đó, người tu học Phật được thực tập về thiền từ bi, tâm buông xả, thái độ rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Cho nên các nỗi khổ niềm đau đó đã từng có trong quá khứ bắt đầu lặng tắt, rơi rụng, giảm thiểu, đến lúc đầu đó đó không còn tác động đến bản thân mình nữa. Đang khi đó đó, những người thiếu tu học Phật giàu cũng cùng một cảnh huống tương tự, thậm chí là đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã chịu đựng, trở nên điên dại và căm phẫn đến độ là một mất một còn, hoặc là mang theo cho đến cái chết vẫn khó có thể buông xả được. Về phương diện trị liệu tâm lý đó, tha thứ là một tiến trình clean up, tức là làm sạch các cái nọc độc của cảm xúc. Thường xuất hiện như là một cái phản ứng và thái độ rất là thông thường của con người, giống như là cái mắc cỡ, mỗi khi ai đụng vào nó đó thì cái phản ứng của nó là teo và rút các cái chiếc lá lại, hoặc là như con nhím á, khi có con vật nào đó lớn hơn nguy hại tấn công thì nó phải dùng hết sức mình sinh để bắn ra những cái chiếc lông, và bằng cách đó đó nó có thể tháo chạy trong sự an toàn. Phản ứng của sự đối lập á, nó diễn ra như một thói quen được nhồi sọ bằng văn hóa trả thù trong văn học, trong phim ảnh và trong lối sống. Chúng ta đã vô tình tiếp nhận các thói quen đó từ những tiêu thụ mắt thấy tai nghe, và rồi đó chúng ta gần như là bị định hình hóa, mô thức hóa, và là những người đi sau đó chúng ta có khuynh hướng sao chép lại cách thức ứng xử hận thù mà những thế hệ đi trước đó đã từng đối xử, và cuối cùng rồi chúng ta cũng lại đi trên những vết xe mà mỗi lần lăn theo đó đó nỗi cười đau lại tiếp tục hiện về, khống chế, chi phối, tác động và làm cho chúng ta thêm một lần nữa bị ngã gục trong những nỗi khổ niềm đau mà tính hiện thực của đó là không còn nữa. Nó chỉ còn lại là những ký ức thôi, những ảo ảnh, nhưng lại có sức tác dụng hủy diệt rất lớn và tạo cho chúng ta đó tiếp tục trở thành nạn nhân. Mà lẽ ra đó chúng ta cần phải rũ bỏ bằng nhận thức sáng suốt rằng khổ đau đã kết thúc. Khi làm cho tâm mình được giải phóng và tự do khỏi hận thù đó, lúc bấy giờ thái độ tha thứ được trỗi dậy như một nguồn sức mạnh. Các bạn nên xem tha thứ đó trước nhất là một phần quà mà các bạn đã sáng suốt hiến tặng cho mình để mang lại sự bình an ít nhất về phương diện nội tâm. Để có được cái sức mạnh trao tặng cho mình những cái cảm giác nhẹ nhàng thư thái nhất đó, thì về chiều sâu nội tại đó, các bạn đang có một cái sức mạnh. Và với sức mạnh đó đó, thay vì đối bằng những cái chả đũa, ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng, với tư cách là người tu học Phật, các bạn đã trở nên rất cao thượng và không đi theo lối mòn đó. Các bạn đang tạo ra một cái sức mạnh nội tại, một sự chịu đựng tích cực để có thể tháo mở những quan trái và khép lại các nỗi khổ niềm đau mà các thế hệ đi trước hoặc là cùng với thế hệ chúng ta, nhiều người trong đó có mình đã bị vướng kẹt một cách vô tình hay là cố ý. Tha thứ về phương diện ứng dụng Phật học đó là sự tự chăm sóc, self-care, tức là mình chăm sóc về cảm xúc để cho thái độ, tâm tư, nhận thức của chúng ta đó được làm mới, tái tạo lại các năng lượng tích cực, và nhờ đó đó chúng ta sẽ sống một cách là có giá trị hơn. Và bằng tiến trình tự chăm sóc tích cực này đó, người thực tập tha thứ đó đang tạo ra tiến trình yêu thương chính mình một cách có ý nghĩa. Tức là tha thứ người khác là yêu thương chính mình. Bởi vì nếu không buông bỏ được cái cảm giác khổ đau là nạn nhân đó, thì hầu như là mỗi khi nhìn thấy, nghe kể bất cứ hoạt động gì, hành tung nào của tác nhân gây tạo tội và lỗi đối với chúng ta đó, thì cái cảm xúc là khó chịu đó nó bắn loạn và nó làm cho nội tại yên tĩnh của chúng ta đó là bị phá hủy. Lúc đó đó mình gần như là nạn nhân, mặc dù chúng ta chả hề làm ra bất cứ cái gì xấu xa để phải gặm nhấm những cái cảm xúc bất hạnh và khó chịu đó. tự chăm sóc mình bằng nỗ lực tha thứ người khác chính là cài đặt con chip thanh bình cho đời sống cảm xúc và thái độ. Thì đây là cái trạng thái rất quan trọng. Thì nếu như không tạo dựng được cái trạng thái thanh bình đó trong nội tâm, thì bất kỳ khi nào các cái hạt giống của hận thù được người khác kể lại thôi, thì máu khổ đau của chúng ta sẽ sôi sục và nó kích thích, nó thúc đẩy, nó làm cho mình đó gần như là phải chứng tỏ rằng mình là anh hùng, và rồi chạy theo cái cuồng cuộn của cảm xúc đó đó, chúng ta lại thêm nhiều lần nhấn chìm mình trong những nỗi khổ mà tác nhân của nó đã kết thúc, tình huống của nó cũng đã kết thúc rồi, có khi là vài chục năm, vài năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày. Nhìn lại đó thì cuộc sống đang tiếp tục diễn ra ở hiện tại mà hoàn toàn đó không có những cái vết tích của khổ đau đó. Nhưng mà sự giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở đối với bất kỳ tác nhân nào gây tật khổ đau đó đã làm cho chúng ta đó hầu như bị thất bại trong việc tìm ra cái giá trị bình an nội tại. Tha thứ là nỗ lực và những thực tập và dẫn đến sự chấm dứt các ám ảnh bị tổn thương, hoặc là về mặt luật pháp, hoặc là về mặt quan hệ dân sự. Đối với quan hệ dân sự đó, đó là những cái lỗi lầm, những sơ suất mà một người hay một tập thể nào đó đã tạo ra cái phản ứng khổ đau, nhấn chìm mình ở trong những cái lối sống bất hạnh. Còn về phương diện luật pháp á, thì tha thứ là một mà nhận thức bản lĩnh và có sức mạnh lớn, bỏ qua và khép lại một cách khôn ngoan những vi phạm luật pháp mà người nào đó hay tập thể nào đó đã gây tạo các bất hạnh cho mình. Bằng sự khái quát bao quát như vậy đó, chúng ta thấy rất rõ chúng ta có rất nhiều các lý do để thực tập tha thứ thành công. Và là người tu học Phật đó, các bạn sẽ có đủ các dữ liệu và phương pháp như là tâm từ bi, tâm buông xả, tâm vô ngã, tâm rộng lượng, tâm bao dung để vượt qua trạng thái hủy diệt này, tức là hận thù và trả đũa. Điều hai, đừng để nỗi đau và cơn hận đó tồn tại quá một đêm. Đây là câu nói mà tôi dịch thoát nghĩa từ thuật ngữ Phật học, lan truyền rất rộng trong các nước Đại Thừa, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Trong Hán ngữ đó, câu đó được gọi là tăng hận bất quá nhật. Người xuất gia đó không nên nuôi cái cơn giận dữ quá một ngày. Và cái câu này như là một mệnh lệnh cách, một mặt đó anh nhắc nhở là người tu, nhất là tu xuất gia, giận, hận, thù, căm, phẫn, ghét, tức người khác đó đã là sai rồi. Giữ cái trạng thái của việc này đó trong cảm xúc và thái độ sống của mình đó quá một ngày đã làm cho mình đó là trở nên bất hạnh. Cho nên câu nói đó đó đề nghị chúng ta là nếu có lỡ hờn giận ai, thù ai đó, thì đừng để cho cái cảm giác này tồn tại quá một ngày. Là những người Phật tử đó, chúng ta cũng nên học theo tiêu chí đó. Khi mình thấy rất rõ đó, cuộc sống về đêm hay là ban ngày cần phải được giải phóng khỏi các cái ám ảnh về khổ đau. Mỗi ngày chúng ta cần 8 tiếng để ngủ. Đối với người tráng niên trở xuống, 6 đến 5 tiếng đối với người lão niên và đại lão niên. Nếu như không dừng lại những cái cảm giác rằng mình là nạn nhân bị hành hạ và gây khổ đó, thì khi đặt cơ thể trên giường ngủ, thay vì công việc chúng ta phải là gì? Hít thở. Nắm rõ được cái hơi thở ra và vào vốn là nhân tố chính của việc duy trì sự sống, thì nhiều người đã để cho cảm xúc của mình dâng trào dưới hình thức là tự nói nhẩm lại các nỗi khổ niềm đau, mà trên thực tế đó nó chỉ là ký ức bám ở trên tâm thôi, chứ nó không phải là một hiện thực nữa. Nói nhẩm về nỗi khổ niềm đau đó là một sự ôm lại khổ đau, sự gặm nhấm khổ đau, và nó làm cho khổ đau đó bùng phát thêm, có khi dưới hình thức là một đè nén khéo léo, có khi là một cái công khai là bung nó ra. Và càng làm như thế đó thì cái khổ đau đeo bám chúng ta một cách dai dẳng. Do đó lời khuyên căn bản là đừng mang theo cơn giận và hận thù với giấc ngủ. Trong kinh Tạng Pali đó có bài kinh mang tựa đề là Metta Sutta, kinh từ bi. Bài kinh này Đức Phật dạy kỹ năng làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức để chuyển hóa các cái cảm xúc giận, thù, tức, căm đối với bất kỳ một cá thể hay tập thể nào. Và để làm công việc đó đó thì dĩ nhiên chúng ta phải thấy rất rõ ai là tác nhân. Tới giờ đó có chủ ý, có phương pháp, có cách thức thực hiện và có những cái hệ quả xấu mà chúng ta đó là nạn nhân đang đắm chìm hoặc đã từng đắm chìm ở trong nỗi khổ đau, thấy rõ hết á. Nhưng và rồi bằng sự nỗ lực vượt qua, khi nằm ở trên chiếc giường, hít thở không khí ra và vào dài và ngắn, đếm từng con số với cái chu kỳ ra vào đó, chúng ta liên tưởng cùng với thanh khí vào bên trong cơ thể, nỗi hân hoan, hạnh phúc, yêu đề, năng động, từ bi đang là thâm nhập vào trong cuộc sống của mình. Và khi thở ra với sự tống trục khí đó, chúng ta liên tưởng là nỗi khổ, niềm đau, hận thù, quan trái đang được gọi là tống khứ ra khỏi sự sống của chúng ta. Bằng cái thực tập này đó thì chúng ta sẽ có thói quen là rũ bỏ ít nhất là một ngày một lần bất cứ một nỗi đau nào do ai tạo ra. Đồng thời để chuyển hóa nỗi khổ đau do mình là nạn nhân của một người nào đó, Đức Phật khuyên là thực tập quán tưởng năng lượng từ bi đang tỏa chiếu từ trái tim, từ khối óc, từ 84.000 chân lông, đang tác động trước nhất một cách tích cực đến những người thân, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, những người trực tiếp và gián tiếp mang lại hạnh phúc cho mình, như là một sự đền ơn. Sau đó mở rộng sự thực tập với phạm vi là những người thân quyến, những bà con làng xóm, những đối tác mà chúng ta có cơ hội tương tác trong các mối quan hệ dân sự và xã hội. Sau đó chúng ta liên tưởng đến những kẻ gây nỗi khổ niềm đau cho mình, bao gồm những kẻ thù, những kẻ chọt gậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại, tạo chướng duyên với rất nhiều các nỗ lực tiêu cực. Cái nguồn năng lượng từ bi đó cần được thực tập để lan tỏa, mở rộng, phổ biến, ảnh hưởng. Và bằng sự thực tập này đó thì hạnh phúc sẽ đạt được. các nỗi khổ niềm đau đó sẽ dần dần được kết thúc. Chúng ta bắt đầu trỗi dậy một cái cảm giác, thứ nhất là gì? Cảm thấy tội nghiệp và thương cho những kẻ đã cố tình hoặc vô ý tạo ra tội và lỗi đối với mình. Thì đó là một sự thực tập mà chưa từng có giáo nào dạy như thế ngoài Phật giáo. Trong những cái cuộc chiến, dầu là chiến tranh vệ quốc chống lại giặc ngoại xâm, hay là nội chiến về bất đồng ý thức hệ chính trị, hoặc là chiến tranh vì lợi ích kinh tế, vì các quyền lợi xã hội, vì lợi ích nhóm, thì hầu như ai cũng muốn giành phần thắng về mình và sẵn sàng sử dụng các chiêu thức và thậm chí đó là những cái xảo thuật tồi tệ nhất, đê hèn nhất đó, để chiến thắng đối phương ta. Đặt mình vào trong tư thế của kẻ làm xấu gây tội, ảnh hưởng đến nỗi khổ niềm đau của bản thân đó, thì chúng ta bắt đầu trỗi dậy sự thông cảm. Và từ thông cảm đó, thay vì là chìm trong khổ đau thì chúng ta buông bỏ nó một cách dễ dàng. Phần lớn cộng đồng 4,5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại lập nghiệp tại mảnh đất tự do trong vòng 4 thập niên đã từng trải qua những nỗi đau quá khứ trong quá trình vượt biên. Trong đó đó có một số người đó đã bị chết ở biển Thái Lan, do cướp biển Thái Lan mà phần lớn họ là những người theo Hồi giáo. Đặt mình trong bối cảnh văn hóa tôn giáo của đạo Hồi, chẳng hạn như nếu chúng ta sinh ra chẳng may là thành viên của những người theo Hồi giáo và được nhồi sọ bằng những cái giáo dục bạo lực, thậm chí có thể là kết liễu mạng sống người khác nhằm mà truyền bá đạo Hồi, thì chúng ta cũng chưa chắc gì là thoát khỏi các cái hành động như các cướp biển của Thái Lan đã làm đối với người Việt Nam vượt biên trong những thập niên trước, vì họ được cuốn liền như thế. Họ xem đó là một hành động bình thường, mặc dù đó về luật pháp đó, là trái đạo đức ngược lương tâm. Về phương diện con người đó thì đó là điều không thể chấp nhận được. Nhưng họ lớn lên trong bối cảnh đó, trong cái thói quen đó, trong cái lối sống đó thì các ứng xử này đó đã làm cho họ đó cảm thấy không có gì là trở ngại hết đó. Như vậy là khi mình đặt mình trong hoàn cảnh của người gây tạo tội và gây tạo lỗi đó, thì chúng ta dễ dàng cảm thông hơn. Và từ cái cảm thông đó đó, thì cái công việc mà chúng ta cần phải làm là gì? Rũ bỏ nỗi đau ở bản thân mình và tha thứ cho những người đó đã lỡ hoặc cố tình gây ra các bất hạnh. Và đây là một trong những cái thực tập giúp cho chúng ta đó là ôm từ bi trong giấc ngủ, trải nghiệm từ bi trong giấc ngủ, rồi tái tạo cái nguồn năng lượng từ bi trong giấc ngủ. Thì đó là một cái thực tập mà tại các nước Phật giáo Nam truyền như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, các Phật tử thường được chư tăng hướng dẫn và xem nó như là một thực tập không thể bỏ qua. Rất tiếc là trong các chùa theo trường phái Đại Thừa, trong đó có Việt Nam đó, thì bài kinh từ bi này ít khi được giới thiệu đến. Hiện nay thế thì bản kinh này đã có vài bản dịch, mỗi bản dịch thì nó có những cái điểm dị biệt không đáng kể và được phổ biến rộng rãi trên internet. Quý vị có thể vào mạng gõ chữ kinh từ bi thì chúng ta sẽ thấy được cái hướng dẫn của Đức Phật rất là tinh tế, như là nghệ thuật là đặt dấu chấm cuối cùng đối với các nỗi khổ niềm đau không do chính mình tạo ra. chúng ta chỉ là nạn nhân thôi. Và bằng cách đó đó, trong giấc ngủ đó, chúng ta sẽ không gặp phải các ác mộng hận thù. Thức dậy sau một giấc ngủ trung bình 6 đến 8 tiếng như vậy đó, thì niềm ăn vui, hạnh phúc, tinh thần thoải mái, năng lượng tái tạo đó sẽ được kích hoạt lại. Chúng ta trở thành một người rất mới, tràn đầy niềm tin yêu, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan và các năng lượng tích cực khác. Thì đó là một cái sự thực tập mà rất là cần thiết. Nó được nuôi dưỡng bởi tâm từ bi. Điều ba, nối kết bản thân với tâm từ bi của Phật và Bồ Tát. Mỗi khi nỗi đau tấn công chúng ta, cái cảm giác như một phản ứng thông thường đó là gì? Ghét bỏ nó. Tại sao tôi phải bị như thế? Tôi có tội tình gì đâu. Nhưng nó vẫn đến. Dù mình có tự vấn cỡ nào đi nữa đó, những cái khổ đau đó nó đến bằng cách này hay bằng cách khác ta, và như là một cái diễn tiến rất tự nhiên đi ngang qua trong cuộc đời của mình thôi. Mỗi khi gặp như vậy đó, thì cái trị liệu Phật học tích cực đó là gắn kết mình với tâm từ bi của Đức Phật. Đức Phật đã từng chịu đựng các cái tấn công của những người đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, thậm chí trong đạo Phật, người bà con cũng là đệ tử của Ngài, Đề Bà Đạt Đa, cũng đã từng mưu sát Ngài. Và nếu mình so sánh mình với Đức Phật đó, thì những vu cáo, xuyên tạc, cường điệu, dựng chuyện, thị phi mà chúng ta gặp phải trong đời đó cũng là chuyện thường tình thôi. Thì lúc đó đó, thay vì mình buồn, rồi từ buồn dẫn đến chán nản, bỏ cuộc các Phật sự và thiện sự đã gánh vác hoặc là đang làm, thì tốt nhất là chúng ta gắn kết mình với tâm từ bi của Đức Phật. Vì Đức Phật rộng lượng, bao dung, Đức Phật là tha thứ, bỏ qua, Đức Phật là tấm gương chói sáng về đức hạnh này. Và do đó là đệ tử Phật, chúng ta nỗ lực không giống lông cũng giống cánh. Các cái thực tập đó nó sẽ thúc đẩy mình vượt qua được những cái tác động tiêu cực của những người nạn nhân như chúng ta. Khi một người vợ và chồng bất hòa bởi lối sống khác biệt, bởi cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau, và bởi cách tôi có hai người không tương nhượng nhau, thì ai cũng muốn giành phần thắng về mình thôi. Và trong tình huống đó, càng đi tới phía trước với các tranh luận, cả hai sẽ trở thành là cùng thua thôi. Nếu một trong hai người lúc đó rời khỏi căn nhà hay là cái địa điểm nơi cuộc tranh luận nhén lửa xảy ra, thì người đó có thể trút cái cảm xúc và bực tức, khổ đau khó chịu của mình đó, bằng sự tám với những người bạn. Lúc đầu đó, xem cái việc tám này là cái cơ hội giải bài chuyện trong nhà cho người ngoài phố nghe, với cái tâm lý nhỏ và to, nhằm là giải phóng cái ức chế tâm lý. Và khi mà người nghe hiểu được cái câu chuyện của mình đó, thì người buông các cái câu chuyện khổ đau này đó, có cảm giác là gì? Gọi là nhẹ nhõm lại, thoải mái lại, ít nhất là gì? Có người hiểu được mình, và mình là người bị hàm oan, bị tính cách nặng nhăn thôi. Nếu chỉ đơn thuần dừng lại tại đó thì không có vấn đề gì. Mà thông thường khi một cái câu chuyện khổ đau được kể lại đó, nó sẽ không dừng ở cái bản chất của sự kiện được kể, nó sẽ bị thêm mắm muối của cảm xúc vào. Và nếu người nghe là người nóng tính, có thể nói là những cái câu đứng liên minh về phía người đang kể khổ đau này, và cái tính cách liên minh đó đã làm cho hai người sôi sục cảm xúc lên và thúc đẩy nhau, biến cái câu chuyện mâu thuẫn đơn giản có thể trở thành một phán nạn lớn. Ví dụ như ông chồng lỡ uống rượu, mất kiểm soát, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với vợ của mình mà theo luật pháp ở hải ngoại đó là rất tối kỵ. Thay vì gọi cảnh sát đến thì chồng có thể bị rắc rối về luật, bà vợ là nhượng bộ rời khỏi căn nhà, nhưng chẳng may tâm sự câu chuyện đó đó với một cái người gần như là ít khi nào thực tập tha thứ, người ấy chỉ cần chim vào những câu nếu tôi là chị, nếu tao đó là mày đó, thì tao đã bỏ cái thằng chồng đó rồi. Mình đang thực tập buông xả để cho vấn đề nó không đến nỗi căng thẳng, nghe nện một câu như thế rồi cái đầu óc của mình nó không còn bình an nữa. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng là tại sao tôi phải chịu đựng. Mà thực ra thì cái lỗi lầm của con người, nhất là người phàm, có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, ở thời điểm nào, đối với bất kỳ ai. Vì người phàm đó là bị rủi ro trong tội và lỗi. Nếu thiếu chánh niệm và tỉnh thức thì cái rủi ro nó gia tăng cao hơn. Chẳng lẽ cứ mỗi lần có một cái lỗi nhỏ, có một cái tội nhỏ, rồi chúng ta phá vỡ với nhau, gây ra những cái thương tổn lớn hơn nữa. Do đó đó, nếu cần tâm sự thì hãy đến những người có năng lực tư vấn chuyên môn, có thể là các tăng ni có kinh nghiệm về lĩnh vực này, hay là các bác sĩ tư vấn được huấn luyện, và nếu họ là Phật tử nữa đó thì cái tư vấn đó thường là nhắm đến giải pháp chứ không phải là giải quyết cái cảm xúc nhất thời thôi. Do đó đừng nghĩ một cách đơn giản rằng chúng ta ôm ấp nỗi khổ niềm đau trong tâm như tâm lý học phương Tây thường an ủi đó, là có thể vượt qua được cái cơn đau khổ. Vì ôm ấp là một cái việc mà ghi chặt cái nỗi đau vào bên trong dưới hình thức là đè nén đó, kiềm chế nó. Đây là động tác giống như là đè đá trên cỏ ta. Bản chất của khổ đau đó không kết thúc, nó tiếp tục âm ỉ và sống dậy như là những tên du kích vậy. Nó có thể tấn công chúng ta và làm ngã quỵ chúng ta với rất nhiều các loại khổ niềm đau khác. Tâm lý học phương Tây cũng cho phép và khích lệ người bị khổ đau đó tạo hình nộm người mà theo người này đó là tác nhân gây tạo ra khổ đau, sau đó là dùng dao đâm vào hình nộm đó, đâm vào hình nộm đó, rồi chửi mắng vào hình nộm đó, thậm chí là đốt hình nộm đó. Ở thế giới phương Tây đây là hành động tự do được luật pháp và cho phép ở một phạm vi nhất định, và tâm lý phương Tây nghĩ rằng là bằng sự phóng thích cái cơn giận tức hận thù vào người hình nộm thì các hành động thật đó, đối với người thật đó sẽ được cứu vớt, sẽ được thoát khỏi. Nhưng điều đó không có gì là chắc chắn, bởi vì theo Đức Phật đó, các hành động do chúng ta đạo dưỡng bằng tâm, và khi tâm mình có được những hành động giết người qua hình thức là một hình nộm bằng cách thức này hay cách thức khác đó, chỉ cần thiếu sự kiểm soát thôi, trong một tích tắc thôi, từ việc giết hình nộm chúng ta có thể dẫn đến tình trạng giết người thật thôi. Vì hai hành động này nó chỉ khác nhau là đối tượng, một bên là giả và một bên là thật thôi. Còn tâm giết vẫn giống nhau và các hành động giết không có khác biệt. Cho nên ôm nỗi khổ niềm đau vào bên trong, embrace your suffering, không phải là một cái lời đề nghị tích cực, đứng từ góc độ trị liệu tâm lý và cảm xúc theo tinh thần Phật dạy. Do đó trong những tình huống khi mà nỗi khổ niềm đau đó nó có khuynh hướng là làm cho mình cạn dần sự chịu đựng và mất dần sự kiên nhẫn đó, thì chúng ta cứ liên tưởng đến Phật đi. Ngài đã nói là trong đời này đó không bao giờ có tình trạng một người đó hoàn toàn bị chê, và cũng không hề có tình trạng một người là hoàn toàn được khen. Cho nên đó, hãy xem đó, cái việc khen chê rồi những cái mâu thuẫn trong đời, những nơi có điều đó nó xảy ra với chúng ta đó cũng là chuyện thường tình thôi. Thì bằng cách này chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh hễ nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng dữ. Rồi thay vì mình buồn chán là bỏ cuộc, thì chúng ta hãy tự an ủi rằng là vì tôi là thuyền to, cho nên tôi phải có bản lĩnh chấp nhận các cái khó khăn đó. Và bằng cái sự chấp nhận tích cực để vượt qua đó, tôi sẽ trở nên vĩ đại hơn. Khi mà cái sức chịu đựng nó ngày càng mòn mỏi đó, thì các bạn có thể tự tâm niệm với mình rằng là tôi sinh ra đời để làm các việc khó làm. Còn những người khác đó là không thể làm được việc đó, cho nên họ là người bình thường. Cho nên mình nhắm cái này đó, một phần nó là an ủi, một phần nó truyền thêm cái năng lượng, và nó lên cho có tinh thần để chúng ta bản lĩnh hơn, liên tưởng đến lòng từ bi Phật và Bồ Tát, những nhân cách vĩ đại đã thành công trong việc xóa hận thù, thì chúng ta đây cũng phải đạt được một phần nào đó của nhân cách vĩ đại đó. Do đó chúng ta không ứng xử tích cực một mình, chúng ta đang có sự đồng hành của tâm từ bi Phật và tâm từ bi Bồ Tát. Cái liên tưởng đó tạo ra một cái hỗ trợ tâm lý rất là tích cực, để mình không có cảm giác cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, mà vốn á là những cái tâm lý nó dễ làm cho chúng ta bị chao đảo đó. Cho nên đó, lợi dụng vào cái sự chao đảo này đó, những cái tác động tiêu cực theo hướng máu đền máu, răng đền răng đó, sẽ làm cho chúng ta tiếp tục biến kẻ tạo ra khổ đau chúng ta trở thành là hận thù chắc chồng thôi, và do đó sẽ không bao giờ có được kết thúc. Cho nên liên tưởng mình, gắn kết mình với Phật bằng những cái câu chuyện rất cụ thể mà Đức Phật đã vượt qua một cách thành công, thì chúng ta sẽ có thêm niềm tin, nghị lực và những cái nỗ lực căn bản để chúng ta cũng đạt được như thế. Điều 4, đừng sống với quá khứ, hãy tập trung vào hiện tại. Đây là thông điệp rất quan trọng, dựa vào học thuyết hiện tại lạc trú mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali. Lạc trú đó là an trụ tâm trong hạnh phúc, và bối cảnh mà hạnh phúc này có thể có mặt đó, đó là hiện tại, bao gồm không gian hiện tại, thời gian hiện tại, nói gọn đó là bây giờ và tại đây. Rất nhiều người chúng ta có khuynh hướng chứng tỏ mình là anh hùng bằng những cơn giận dữ. Khi người ta tát mình một tát, mình tát lại hai tát để ta sợ mình mốt không dám đụng đến mình nữa. Hoặc cũng có một số người có thể kiên nhẫn chịu đựng cái tát thứ nhất, cái tát thứ hai, cái tát thứ ba. Nhưng rồi đó, người đó tự nhẩm rằng là tôi đã chịu đựng hết rồi, nếu thêm một cái nữa là tôi sẽ cho những cái hành động đối lập lại. Thì đó là cái sự thất bại trong việc xử lý các cái nỗi khổ niềm đau. Trong tình huống này thì chúng ta nên nhẩm rằng là tôi không nên tài lanh, làm thế vai trò của luật pháp. Trong ba phong cách phim hành động đó, Hollywood của Hoa Kỳ, Bollywood của Ấn Độ và Võ Lâm của Trung Hoa đó, người xem phim gần như là được dẫn dắt, gần như được là xúi dục là phải ứng xử anh hùng vài luật pháp. Cái dở của sự tự do trong luật pháp hiện đại là gì? Cho phép người ta giả tưởng như thế và cho phép người ta là giải trí như thế, nhưng mà không ngờ rằng là các cái loại giải trí này đó, nó tạo ra những cái mô hình ứng xử bị dẫn dắt bởi nhà viết kịch bản và đạo diễn của phim. Cho nên tới khi mình ứng xử ngoài luật pháp, trả thù trả đũa những kẻ đã gây tạo ra cổ điểm đau cho mình và người thân để chứng tỏ mình là anh hùng đó, thì chúng ta sẽ bị cầm tù. Là cái trong phim là những người đó có thể là thông dong vô ngại sống ngoài vòng luật pháp, nhưng mà trong đời sống hiện thực đó, thì đó là một sự xúi dục thôi. Người tu học và hiểu sâu nhân quả đó thì tin vào cái sự công bằng tương đối của luật pháp. Cần làm cái gì đó thì chúng ta nhờ đến luật pháp giải quyết. Nhưng khi làm công việc đó, đừng để cho tâm hận thù đeo bám mình. Vấn đề mà chúng ta nỗ lực là gì? Mang lại cái công bằng xã hội thôi, cho mình và cho mọi người. Cho nên tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp là một sai lầm lớn. Về luật, về dân sự, về đạo đức. Và nó làm phá hủy cái an lạc và thanh bình của đời sống nội tâm. Người Trung Hoa có một thành ngữ đó: nếu bạn muốn nỗ lực trả thù thì bạn tốt nhất là hãy tạo ra hai cái mộ huyệt. Thì câu này nó gợi mở chúng ta về một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Trả thù người khác đó, chưa chắc mình đã sống còn đâu. Khi mình giết người khác thì mình cũng là đối tượng, đó là đồng thời bị giết hoặc sau đó sẽ bị giết bằng một sự trả thù khác thôi. Nếu người trả thù không đủ bản lĩnh, trước khi làm hành động này đó, tạo ra hai cái mộ huyệt để mình được chôn và kẻ thù mình đó cùng được chôn, thì tốt nhất hãy quên nó đi. Và trong đời sống thực tiễn đó thì người Trung Hoa ít nhớ đến lời khuyên này lắm. Họ bị các cái chuyện võ lâm đó là dắt mũi, xỏ đầu đó. Và cuối cùng rồi đó, người tiêu thụ phim truyện võ lâm và bạo động đó đã trở thành nạn nhân của những ứng xử tiêu cực, không có lối thoát. Sống với hiện tại đó được kinh Nhất Giả Hiền Giả thuộc kinh Trung Bộ đề cập. Trước nhất á, người thực tập đó phải khép quá khứ lại. Quá khứ thì thường liên hệ đến hai nội dung, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Hạnh phúc thì bao gồm sự huy hoàng, sự thành công, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, rạng rỡ, lên voi, vai trò, vị thế, xã hội, danh dự mà mình đó là sở hữu được, đa khi nhiều người khác đã thèm chạy nước miếng mà không có. Mỗi khi ký ức liên tưởng đến cái thời kỳ vàng son này đó, thì chúng ta đã đánh mất cơ hội sống ở hiện tại. Và tiếc nuối đó là một năng lực quỷ diệt. Nó gặm nhấm, nó làm cho chúng ta chỉ sống với thời đại xưa thôi. Người già thường có khuynh hướng sống với thói quen này. Cho nên tuổi già đó còn được gọi là tuổi đời xưa. Cái gọi lại là ngày xưa đó tao như thế, ngày xưa tôi như thế này, chứ không phải như các cậu các cô bây giờ đó, quá dở. Đó là thói quen chung. Bây giờ mình còn trẻ thì có thể mình chưa rơi vào cái tình trạng đó. Nhưng mà khi mình đến tuổi về hưu, như ở Hoa Kỳ 67 tuổi đối với nam, 65 đối với nữ đó, đối diện với bốn bức tường của một căn nhà, đối tượng giao tế chỉ có một hai thành viên thôi, cái không gian nó trống rỗng, cô đơn, buồn chán đó, làm cho mình thường gợi nhớ lại những chuyện đã qua thôi. Và điều đó nó làm cho chúng ta hầu như là giết chết hiện tại, vì cái chuyện đã qua nó không còn. Ký ức về những nỗi khổ niềm đau đã qua là cách mà chúng ta vô tình hay cố ý hâm lại các bất hạnh đó thêm nhiều lần nữa. Và cái đó là không nên. Có người kể lại khổ đau đó như một cơn nghiện, mà bắt đầu đó là bằng những thói quen. Kể lể một cách rất chi tiết, dây mơ, rễ má, nguyên nhân, ảnh hưởng, cái tác động và cái độ dài của nỗi khổ đã tấn công mình, không quên một chi tiết nào hết. Thay vì chưa bỏ được thì kể lần xong quên đi. Nhiều người cứ bỏ lần kể là nhớ hơn, sâu hơn. Và cái sự nhớ tiêu cực này đó, nó làm cho người đó không thể nào trải nghiệm được các giây phút ở hiện tại. Mà nếu sống với chánh niệm đó thì hạnh phúc, niềm vui, nụ cười, rạng rỡ, hân hoan, lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực, vân vân, sẽ có mặt. Cho nên khép cánh cửa quá khứ, nhất là quá khứ khổ đau đó, là giải pháp rất tích cực mà mọi người muốn hạnh phúc đó cần phải làm. Và việc này không phải là đơn giản. Xin đi một ví dụ về cuộc nội chiến Việt Nam 30 năm. Binh sĩ người Mỹ đã có gần 58.000 người bỏ mạng ở một chiến địa mà vào thời điểm đó đó, phần lớn người lính Mỹ đó chưa biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. Họ được khích lệ tinh thần yêu nước, họ được trao một sứ mệnh là làm thế nào đó để mà là kết thúc cái chủ nghĩa cộng sản mà theo họ đó, đó là cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Cho nên nó nhiều binh sĩ của Mỹ đó đã lên đường và nằm xuống ở tại mảnh đất Việt Nam. 50 năm qua đó họ ít khi được tưởng nhớ đến. Cho đến lúc mà Obama thăm viếng Việt Nam, quay trở về lại Mỹ đó, thì mới làm một cái lễ tưởng niệm. Vì cuộc chiến đó nó tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người Mỹ đại đất nước Mỹ. Về phía người Việt Nam thì gần 3 triệu người chết. Đó là một cuộc chiến tương tàn, mà lẽ ra đó có thể có những giải pháp khác tốt hơn để có thể giải quyết được cái bất đồng về ý thức hệ chính trị. Chẳng hạn như Đông Đức và Tây Đức đã làm không tốn một giọt máu. Có lẽ đó là mô hình lý tưởng duy nhất mà những nước có cái bối cảnh chính trị phức tạp tương tự như là Nam Bắc Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên đó đã chưa có thể làm được. Việt Nam dù sao bây giờ vẫn may mắn hơn Nam Bắc Triều Tiên là kéo dài cái nội chiến và xem như là kẻ thù không đội trời chung. Còn Việt Nam đó dù sao cũng đã bớt đi một phần nào đó. Như vậy là khi mà mình nghĩ về quá khứ đó, với những nỗi khổ thì chúng ta thường liên minh, chọn phía, hoặc là phía bên A hoặc là phía bên B. Và người nào không chọn phía A, không chọn phía B đó, thì cái khả năng rủi ro đó bị cả hai bên cùng ghét đó rất là cao. Thì thói quen của người là phải đứng về phía phía này hay phía khác thôi. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta là thoát khỏi hai phía, đó là nhị biên, và đi lên trên con đường trung đạo, đó là vượt thoát khỏi các cái thái cực đối lập, dù là đối lập bên phía bên A hay là đối lập bên phía B. Thì đó là cái con đường rất là đặc biệt, và Đức Phật đã rất thành công trên chủ trương trung đạo này để có thể giúp cho mọi người, đó là khép quá khứ lại, dầu quá khứ đó là khổ đau về chính trị, khổ đau do thánh chiến tôn giáo, khổ đau về mâu thuẫn kinh tế, khổ đau về đối lập cá tính sống, khổ đau do xung đột và va chạm cái tôi, khổ đau liên hệ đến các quyền lệ xã hội, vân vân. Nói chung là muốn hạnh phúc thì chúng ta phải cho phép hòa bình, tức là len lỏi vào sống với cuộc sống của chúng ta. Cái đó là phải tự mình tạo ra thôi, chứ cái tiến trình hạnh phúc hòa bình đó không thể tự có được. Chúng ta phải tự tạo dựng ra nó, trước nhất là trong tâm của mình, và sau đó nó ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Và để làm được việc này đó, thì công việc mà chúng ta cần phải làm đó, trước nhất là gì? Từ bỏ thói quen phê bình chỉ trích, đổ lỗi cho người khác. Dĩ nhiên về phương diện luật pháp, khi phân tích thì chúng ta sẽ thấy là ai là tác nhân, ai là hỗ trợ duyên, ai là nạn nhân, ai là người bị ảnh hưởng lây lan của cộng nghiệp chung. Chúng ta có thể thấy rõ được những điều đó một cách tương đối. Nhưng qua rồi đó, để sống với hạnh phúc hiện tại đó, thì chúng ta cần phải nỗ lực mà Đạo Phật gọi là phản quang tự chiếu, tức là lấy trí tuệ chiếu soi lại chính mình, soi gương nhân cách của bản thân mình, để chúng ta làm chủ được cảm xúc và nhờ đó làm chủ được các phản ứng hành vi, không để cho hành vi đó bị rơi vào phản ứng giận dữ, phản ứng cố chấp, phản ứng si mê. Để từ đó chúng ta mới đặt được các gánh nặng khổ đau mà mình là nạn nhân trong quá khứ xuống khỏi cuộc đời của mình. Và cách thức làm đó thì Đức Phật dạy là bên cạnh với nỗ lực khép quá khứ đó thì phải đầu tư ở hiện tại thôi, tức là xây dựng ở hiện tại, vì hiện tại là tiến trình của cuộc sống, còn tương lai đó dần dần sẽ trở thành hiện tại, cho nên không cần phải bận tâm đến tương lai. Đầu tư nhân quả và thuận duyên ở hiện tại, chúng ta sẽ nắm chắc được tương lai hạnh phúc trong tầm tay thôi. Thì đó là cái tiêu chí của học thuyết hiện tại lạc trú, mà Đức Phật nhân một vị tăng sĩ có tên là Tỳ Kheo, sống cô lập với tập thể, ẩn sâu ở trong rừng, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, và nghĩ rằng là mình đã có được tiến bộ lớn trong việc tu. Rồi các bạn đồng tu ca ngợi như là một hành thánh. Được biết á, Đức Phật đã mời thầy thượng tọa này đến. Sau khi được thầy ấy xác minh rằng thầy ấy là người sống như vậy, thì Đức Phật khuyên rằng là người biết sống một mình á, là người sống ở hiện tại với nỗ lực khép khổ đau của quá khứ, và thực tập đó là khép lại các mộng tưởng trong tương lai, trải nghiệm các hạnh phúc bây giờ và tại đây đó, sẽ làm cho người đó đó trở nên là có giá trị, như là một hiền giả, như một chân nhân, như là một vị tiềm cận thánh nhân, và nỗ lực phát huy đó thì trở thành thánh nhân trong hiện đại. Đó là người biết sống. Cho nên cố gắng làm thế nào để nỗ lực sống với cái trạng thái thanh bình, và đó là kết quả của sự thực tập làm chủ dòng cảm xúc, không có một sự lựa chọn khác. Như vậy sống với hiện tại đó là nghệ thuật giúp cho chúng ta có thể trở nên lượng thứ, bỏ qua cái lỗi về dân sự và cái tội về luật pháp. Thực tập bỏ qua trong bốn tâm vô thượng Brahmacharya, thì tâm buông xả đó không phải là sự chối bỏ tính trách nhiệm, tính cam kết và những nỗ lực cao quý của mình trong tương quan với gia đình, xã hội và cuộc sống xung quanh. Đối tượng của buông xả được Đức Phật đề cập đó, đó là những nỗi khổ niềm đau, các phiền não nghiệp chướng, những yếu tố bất hạnh liên hệ đến lối sống, thái độ, hành vi, chuỗi kinh nghiệm mà mỗi khi gắn kết với nó đó, nỗi khổ niềm đau trỗi dậy, thì chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức là hãy đặt chúng xuống bằng sự buông bỏ. Các tổ phiên dịch kinh điển của Trung Quốc á, có khi dịch buông xả đó là khí, thì động từ này rất là mạnh, khí là quăng đi, vứt bỏ đi, ném đi, nó là một cái sự nỗ lực bằng hết tất cả cái năng lượng cơ thể mà mình có thể có được, như là những người ném xa đó trong các cuộc thi Olympic, càng xa chừng nào cái khoảng cách mà người đó đang đứng á, thì người đó được xem là thành công. Thì trong việc tu học đó, thì chúng ta phải quăng ném nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc sống của mình, càng xa chừng nào, càng mạnh chừng nào là càng tốt chừng đó. Mặc dù khổ đau là vô hình, không phải ai cũng dễ dàng quăng ném nó được. Nếu mà nó có hình thù vật thể cụ thể đó, chúng ta dễ bỏ lắm. Chẳng hạn như là cái vỏ sầu riêng sần sùi, gai nhọn, mà lỡ đụng vào nó là chảy máu, chảy xước, cho nên chúng ta quăng nó vào trong sọt rác là dễ. Còn nỗi đau nó không có hình thù, nó cũng giống như là người không có tóc, đắp không được. Cái công việc là gì? Phải buông khỏi cái tâm mình thôi. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật có đề cập đến hai khái niệm rất quan trọng: giải thoát tâm và tuệ giải thoát. Giải thoát tâm á, nó được gọi là Chitta Vimukti. Vimukti là một trạng thái tự do nhờ nỗ lực giải phóng những cái sợi dây trói buộc ở tâm, mà theo Đức Phật nó gồm có 7 nhóm. dây tham ái, dây giận dữ, dây si mê và hoài nghi, dây dao động, dây hôn trầm, dây nuối tiếc. Dướng vào bất kỳ một trong những sợi dây này đó thì tâm của con người đã mất đi sự tự do. Khi thực tập thiền Vipassana, tức là minh sát tuệ, nhìn thẩm thấu, nhìn rõ, nhìn thấu đáo dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và thân thể đó, cũng như là mọi sự vật đang diễn ra xung quanh, thì cái công việc của chúng ta là gì? Chỉ đơn thuần nắm rõ chúng thôi, chứ không chạy theo. Dầu tự xưng là khôi phục dòng thiền Trúc Lâm của tổ sư Trần Nhân Tông, thiền sư Thanh Từ tại Việt Nam trên thực tế là đang chủ trương một phần của thiền tứ niệm xứ, khi cho rằng đó biết vọng không theo. Thiền tứ niệm xứ được gồm có quán tâm, quán pháp, quán cảm xúc và quán thân thể. Thì quán tâm gồm có các đối tượng tâm trơn, tâm vọng, tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm tích cực, tâm tiêu cực, rồi tâm từ bi, tâm giận dữ, tâm hoan hỷ, tâm hận thù, tâm trói buộc và tâm cởi mở. Như vậy là biết vọng đó là một phần của tâm, đó là tâm vọng. Và Hòa Thượng đã thêm một động từ là không theo, như một cái gợi ý, tức là thấy rõ cái dòng chảy của cảm xúc, tâm tư diễn ra trên cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ theo dõi thấy rõ thôi, để cho chúng bẽn lẽn kết thúc, chứ không cần phải chạy theo nó. Đó cũng là nghệ thuật buông xả. Trong bốn cấp thiền được Đức Phật đề cập trong kinh Tạng Pali đó, thì thiền thứ tư có nội dung là xả niệm thanh tịnh, buông mọi ý niệm, là nhận thức quá, ý tưởng quá, phân biệt quá, và các cái hoạt động tư duy hóa như là diễn dịch, loại suy, quy nạp, tổng hợp, vân vân. Thì tất cả những cái tình tự nhận thức và tâm lý đó đó, nó làm cho tâm của người trở nên rất mệt mỏi, căng thẳng. Và công việc mà chúng ta phải làm á, không có lựa chọn khác là phải kết thúc nó thôi, phải buông nó xuống. Do đó khi thực tập thiền tứ niệm xứ, thì tùy theo các bệnh lý mà mình đang vướng kẹt, chúng ta tập trung vào phần nào là phần chính. Ví dụ như ai chấp vào thân thể, xem thân thể là thượng đế, xem thân thể là nguồn gốc khổ đau, rồi mặc cảm về thân thể hay là hãnh diện thân thể đó, thì đang lúc thực tập thiền tuệ đó, quý vị tập trung vào phần quán thân thể. Còn người nào mít ướt về cảm xúc, rồi nước mắt như là cá sấu, dễ mũi lòng, dễ giỏ lệ, dễ sầu bi, dễ ưu khổ, thì nên quán và làm chủ cảm xúc. Còn người nào bị nặng về lý luận, nhị biên, mình và người, bạn và thù, tớ và tôi, trong những cái thế đối lập, thì nên thực tập quán tâm. Còn người nào cứ rong ruổi tâm với các ý niệm hoặc quá khứ hoặc tương lai, thì thực tập đó là quán pháp và làm chủ pháp. Cho nên là chúng ta cần phải thấy rõ là mình đang vướng kẹt ở chỗ nào để thực tập nó. Xả niệm thanh tịnh là buông hết tất cả những cái tiến trình hình dung và ý niệm, nhận thức và phân biệt. Muốn như thế thì chúng ta cứ liên tưởng như là không gian bao la, không biên giới, không cùng tận, không giới hạn. Tâm của tôi cũng như vậy, bao la, rộng mở, tán ra là ngày càng đó là vô cùng. Thì bằng cái nhận thức đó đó, thì những nỗi khổ niềm đau đó, nó gần như là một cái gì đó rất nhỏ. Các cái hận thù nó trở nên là rất nhỏ, đến độ mờ nhạt dần và mất dần cái tác động về tâm lý, thái độ và lối sống đối với mình. Thì đó là cái thực tập buông xả bằng tiến trình hành dung. Hoặc là quý vị có thể liên tưởng đến hình thức gió thoảng mây bay. Mây dừng lại một chỗ thì thường tạo mưa hay là sự oi bức của nắng. Nhưng mà khi gió thổi đó thì mây nó sẽ không dừng lại, và phải xem cái động tác thổi của gió cũng giống như là cái vứt bỏ mà tâm cần phải làm. Nó tác động để dời cái nỗi khổ niềm đau ra một bên, ra khỏi cuộc sống của mình. Vứt nó đi, đừng có giữ nó lại. Hoặc là quý vị có thể liên tưởng đến hình ảnh xả ống khói hay là xả cống. Cống muốn xả tốt thì phải thông ống cống, tức là móc rác ra, móc cát nó bị động lại ở cái ống cống ra, thì lúc đó cái lưu lượng nước nó sẽ tuôn chảy rất là nhanh và đến những cái nơi nó cần đến. Còn ống khói là nơi mà đẩy các carbonic ra bên ngoài để cho người đang ở trong nhà đó có thể đủ trữ lượng oxy và cái chất lượng oxy tốt để thở và để tiếp tục sống. Thì nỗi khổ, niềm đau, hận thù, quan trái, quan khiên, bất hạnh, trầm cảm, mặc cảm, vân vân, đều là những loại mà khi sống với nó đó, chúng ta mất oxy của sự sống và mất oxy của hạnh phúc. Cho nên liên tưởng để chúng ta tống khứ và dứt bỏ nó. Hoặc là quý vị có thể liên tưởng tâm của mình giống như là một dòng nước chảy, mà nhìn từ xa đó nó như một mặt phẳng, lại gần thấy là nó nối kết đan xen với cái dòng chảy rất là nhanh. Tôi có dịp quay lại thác Niagara là biên giới giữa Canada ở tại cái thành phố này và Buffalo của Hoa Kỳ. Thì cái thác đó nó chảy rất mạnh, chiều cao của thác là trên 50 mét. Sở dĩ mà nó chảy mạnh như vậy là do nước ở ngũ hồ, nó là chảy từ cao xuống thấp, và khi tuôn xuống cái thác đó thì nước này bắt đầu nó tiếp tục nó chảy ra theo cái cách thế thấm xuống lòng đất để cuối cùng quay lại ngũ hồ, và đó là một cái dòng gọi là tuần hoàn. Và do đó sự tuôn chảy của thác đó là bất tận. Liên tưởng tâm mình như là dòng nước chảy đó, thì chúng ta lại tạo ra một cái hình dung mới, đó là nó tống khứ đi. Nước nào bị tù động đó, là nước đó bị thối, nó vì nó không thoát được. Hồi chiều hôm qua tôi được các Phật tử dẫn đến biển hồ ở thành phố Grand Rapids của Michigan. Thì cái quãng mà các du khách được thiết kế một cái con đường để dẫn theo con đường đó đi dọc theo bờ hồ đó, thì nó có một cái khoảng rất là hẹp, chừng 100 mét thôi. Chiều dài của nó có thể là một cây số. Và cái nước ở chỗ này nó rất là đục và nó tạo ra mùi tanh hôi. Đang khi đi ra cái vùng cách đó khoảng chừng vài trăm mét thôi. Và nếu mình quên đi cái khúc này đó thì mình thấy đó như là một cái biển bao la vậy. Thì người tắm rất là vui vẻ vì nước rất là trong xanh, màu xanh rất là đậm. Như vậy là cái dòng chảy của nước nó mang lại lưu lượng, rồi nó mang lại cái sự trong sạch, nó mang lại sự thanh tẩy. Thì cũng tương tự như vậy đó, mỗi khi nỗi khổ niềm đau, cơn giận, hận thù bám víu lên tâm đó, thì máu sự sống chúng ta sẽ tím bầm lên. Mình dơ đinh như là ngột ngạt, khó chịu lắm, và cần phải phóng thích nó, giống như là cái dòng chảy của nước vậy. Thì lúc đó nó làm cho chúng ta trở lại con người bình thường, trước khi mà nỗi khổ niềm đau đó có mặt với mình. Hoặc quý vị có thể liên tưởng đến một hình ảnh như là một đàn chim bay ngang trên một bầu trời. Cái con chim đó không hề có dụng ý khắc hình ghi ảnh của nó trên không gian, giống như những nhà họa sĩ và thơ ca đã khắc họa. Và nó cũng không hề có dụng ý làm thế nào để mà lưu giữ bóng dáng của nó ở dưới mặt nước mà nó đi ngang qua. Sau một cái động tác ba như vậy đó, ở cái vị trí mà đàn chim đi ngang qua không còn một vết tích gì hết đó. Đó là sự buông bỏ. Đó là một trạng thái vô ngã. Và muốn như vậy đó, thì chúng ta đồng thời phải liên tưởng rằng tôi không phải là nạn nhân. Và nếu ai bị kẹt vào tính cách nạn nhân của bản thân mình đó, thì nên thực tập vô ngã trong bài kinh Vô Ngã, rằng thân thể này và các nỗi đau xảy ra với thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi và không phải là sở hữu của tôi. Tương tự Đức Phật dạy, chúng ta liên tưởng cảm xúc này, tâm tư này, nhận thức này, tri giác này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi và không phải là sở hữu của tôi. Cho nên những nỗi khổ về tâm lý đó, liên hệ đến chúng đó, không có chỗ tiếp tục để bám víu. Và đây là cách mà chúng ta thực tập vô ngã để giải phóng nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm. Đồng thời ứng dụng vô ngã đối với người khác đó, thì chúng ta phải liên tưởng rằng trên thực tế không có tác nhân gây tạo nỗi khổ niềm đau cho tôi. Trên thực tế nó chỉ là một chuỗi của các hành động khổ đau thôi, mà chẳng may đó mình bị vướng kẹt vào cái vần xoay của khổ đau đó, cho nên chúng ta bị trúng mũi tên độc bất hạnh và chúng ta phải dừng lại. Trên thực tế theo luật pháp đó, kẻ tạo tội đó phải đền tội thôi. Họ được xem là trước nhất là một nghi can, và khi luật pháp phán quyết với các bằng chứng thì người đó được xem là một tội nhân hay là phạm nhân. Mặc dù có phán quyết có tòa án rồi, người thực tập vô ngã cũng phải nhận thức rằng người đó không phải là tác nhân gây nỗi khổ niềm đau cho tôi. Họ chỉ vì vô minh, giận dữ, si mê, cố chấp, vân vân đã làm ra các chuỗi hành động bất hạnh này, và các chuỗi hành động đó đã dừng trong quá khứ, cho nên khổ đau của tôi phải được dừng lại bằng mọi cách, chứ tôi không nên kiến hóa nó, tôi không nên ý niệm hóa nó, tôi không nên hình dung hóa nó, và tôi không nên đó là giữ nó lại với cuộc đời của mình. Thì đó là sự tự tập buông xả để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Nhờ đó đó, cái sự tha thứ như một hành vi tích cực đó mới có thể được thực hiện đối với những người đã lỡ tạo lỗi về dân sự và tạo tội về luật pháp.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.